Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ,
Dominic Tích,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 77. Đứa bé gái mắc bệnh kỳ cục tại Bessina.
Tôi không thấy cuộc trở về Besson, cũng không thấy những vườn hồng tại Better, mà tôi rất ước ao được coi. Giê-xu ở một mình với các tông đồ, cả Mariam cũng không có ở đó. Chắc chắn là nó ở với Đức Mẹ và các nữ môn đệ. Đây là vùng núi non, nhưng có nhiều thảo mộc cây cối, rất nhiều rừng bắc, đúng hơn là các cây thông dầu, và mùi nhựa thông xông ra khắp nơi, với các hương dược và các cây bổ dưỡng. Qua những núi non xanh tươi này, Giê-xu bước đi cùng với các người của Ngài, quay lưng về hướng đông. Tôi nghe họ nói về Elis, bà tỏ ra thay đổi rất nhiều và đã quyết định đi theo Jenny về lãnh địa của bà ở Bethel. Và họ cũng nói về lòng tốt của Jenny. Họ cũng nói về cái vòng đi mới. Về phía đồng bằng màu mỡ ở trước sườn núi, các tên của các vinh quang quá khứ trở lại vị trí nhớ. Họ cho mỗi nơi các lời tường thuật, các câu hỏi, các lời cách nghĩa và các câu bàn bạc lịch sự.
Khi chúng ta lên tới đỉnh ngọn núi này, từ đó thầy sẽ chỉ cho các con tất cả những miền làm các con chú ý. Các con có thể rút ra từ đó các tư tưởng cho các bài diễn từ của các con.
Nhưng lại Chúa con, làm sao chúng con làm được? Còn không khá gì rồi.
Andre Renri, rồi Phêrô và Giacôbê cũng học lời với ông.
Chúng con là những tên khổ sở nhất.
Ôi, về điều này tôi cũng không hơn. Nếu nói về vàng hay bạc, tôi có thể. Nhưng những thứ này...
Tô-ma nói.
Vậy còn tôi là gì?
Matthew hỏi.
Nhưng anh không sợ công chúng, anh biết nói.
Andre đối đáp.
Nhưng về những thứ khác cơ.
Matthew trả lời.
À, đúng vậy. Nhưng sau cùng, anh đã biết rồi điều muốn nói. Và hãy làm như tôi nói với anh. Thực sự thì anh khá hơn chúng tôi.
Pharaoh nói.
Nhưng các bạn ơi, không cần phải lên các đỉnh cao. Hãy nói cách đơn giản, những điều các con nghĩ, những điều mà các con đã xác tín. Hãy tin rằng, khi người ta xác tín, thì người ta luôn luôn chinh phục.
Giê-xu nói, Iscariot nói cách năn nỉ.
Thầy ơi, hãy cho chúng con rất nhiều tư tưởng, một tư tưởng hiện diện rõ ràng, có thể dùng vào nhiều việc. Những miền này chưa có giáo huấn của thầy, còn tin vậy, bởi vì không có ai bộc lộ là đã biết thầy.
Bởi vì còn nhiều gió từ núi Moria thổi tới, và gió này làm khô héo.
Phêrô nói.
Bởi vì người ta chưa gieo hạt, chúng ta sẽ làm việc gieo giống.
Iscariot đối đáp, rất tự tin, sung sướng vì những thành công đầu tiên của ông. Các đấng đã lên tới đỉnh núi, phong cảnh mở rộng ra tại đây. Và thật đẹp, khi chiêm ngắm nó trong bóng râm của các cây rậm, lá mọc đầy trên đỉnh. Các dãy núi chằng chịt rất thay đổi, đầy ánh sáng, chạy về mọi ngả như các lưỡi hóa đá của một đại dương, bị thổi bởi các gió ngược chiều. Rồi giống như trong một cái vịnh yên lặng, tất cả đều dịu lại. Trong ánh sáng rực rỡ, không giới hạn, hiện ra ở phía trước, một đồng bằng mênh mông, là nơi có một ngọn núi cô độc nổi lên, như ngọn đèn pha ở lối vào hải cảng.
Đây, cái vùng này, trải ra trên đỉnh như vậy, tự như để chơi với mặt trời đầy đặn, nơi mà chúng ta nghỉ ngơi. Nó giống như chỗ nắm tay của một cái quà, của các nơi chốn lịch sử. Hãy lại đây, kia, ở phía bắc là Jerimot. Các con có nhớ Giô-sê không? Sự thất bại của các vua, muốn đột kích trại của Israel. Họ được tăng cường do liên minh với người Gapanit, và rất gần đó là Bethsame, thành phố tư tế của Juda, nơi quân Philippines trả lại hòn giao ước với các lễ tạ bằng vàng, đánh thuế trên dân bởi các thầy bói và các thầy cả để được giải phóng khỏi những tai họa giáng trên đầu dân Philippines có tội. Và đằng kia, hoàn toàn chiếu sáng là Sara, quê hương của Samson. Và hơi xa hơn về phía đông là Tinata, nơi ông lấy vợ và làm nhiều kỳ công và nhiều điều ngu xuẩn. Rồi đó, Azeco và Soko, khi đó là trại Philippines. Ở bên dưới thấp hơn là Zanoe, một trong các thành của Jude. Và đây, các con hãy quay. Đây là thung lũng Tirebinte, nơi David đã hạ Goliath. Và kia là Maceda, nơi Jose đánh tan các người Amorian. Hãy quay nữa. Các con thấy ngọn núi cô độc ở giữa đồng bằng, ngày xưa thuộc về dân Philippines. Ở đó có Gath, quê hương của Goliath, và nơi ẩn náu của David ở gần Ashi, để trốn cơn giận điên rồ của Saul, và là nơi vị vua khôn ngoan giả điên, bởi vì thế giới bảo vệ các người điên, chống lại các kẻ khôn ngoan. Chân trời mở rộng này là những đồng bằng, đất đai rất màu mỡ của dân Philippines. Chúng ta sẽ đi lối đó để tới Ramle. Bây giờ, chúng ta hãy vào Pezina. Con, đúng là con, Philip, con cứ nhìn thầy với bao là năn nỉ. Con sẽ đi với Andre qua miền này. Trong khi hai người đi, chúng ta sẽ ở lại gần Fontaine hoặc tại công viên của xứ.
Ôi lạy Chúa, đừng sai chúng con đi một mình. Hãy đi với chúng con.
Hai ông năn nỉ.
Đi đi, thầy đã nói, sự vâng lời sẽ mang lại cho các con nhiều trợ giúp hơn là sự hiện diện câm lặng của thầy.
Philip và Andre đi ra, băng qua miền cắt tình cờ, cho tới khi họ thấy một cái quán nhỏ, đúng hơn là một quán bình dân. Trong đó có những người mối lái đang mặc cà giá của các con cừu với các người mục đồng. Hai ông đi vào và dừng lại, ngẩn ngơ ở giữa cái sân. Có những cây cột thô sơ bao quanh. Người chủ quán chạy ra.
Quý vị muốn gì? Một chỗ trọ.
Hai người đưa mắt hỏi nhau với cái nhìn rất sợ sệt. Rất có thể là để hỏi nhau về những điều họ đã quyết định nói. Nhưng họ không tìm thấy lời nào nữa. Nhưng chính Andre đã chấn tĩnh lại trước và nói.
Phải, một chỗ trọ cho chúng tôi và cho vị rabbi của Israel.
Rabbi nào? Có biết bao Rabbi, nhưng đó là những ông chúa lớn. Họ đâu có tới những xứ nghèo để mang sự khôn ngoan của họ cho dân nghèo. Chính những người nghèo phải đi tìm họ, và lại còn là một ân huệ nữa, nếu họ chịu đựng sự lân cận với chúng tôi.
Vì Rabbi của Israel này là duy nhất, và Ngài đến chính là để mang tin mừng cho người nghèo. Họ càng nghèo khó và tội lỗi, người càng tìm kiếm họ và lại gần họ.
Andre trả lời cách êm đềm.
Vậy thì người sẽ không làm giàu.
Người không tìm sự giàu có, người nghèo và nhân từ. Ngày giờ của người sẽ đầy đặn khi người đã có thể cứu một linh hồn.
Andre lại trả lời.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói tới một vị Rabbi nhân từ và nghèo. Ông thầy giả nghèo, nhưng ông rất nghiêm khắc. Tất cả những người khác đều nghiêm khắc và giàu, tham lam như con đỉa. Các bạn có nghe không các bạn? Hãy lại đây. Quý vị đã đi đó đây trên thế giới. Hai người này nói là có một ông thầy nghèo và nhân từ đến tìm những người nghèo và tội lỗi.
À, chắc phải là cái ông mặc đồ trắng, giống như người giáo phái khổ hắn. Tôi đã thấy ông ta hơi lâu rồi, tại Jericho.
Một người mối lái nói.
Không, ông này một mình, chắc là ông mà Thomas đã nói, bởi vì anh ta tình cờ được nói cho biết về người, bởi các mục đồng ở Liban.
Một người mục đồng cao lớn lực lưỡng nói.
Phải, đúng quá nhỉ. Và ông ta đến tận đây, nhưng ông ta đã ở trên Liban. Rõ là cái mắt mèo của anh.
Một người khác la lên, trong khi người chủ quán thảo luận với khách hàng của ông, thì hai tông đồ vẫn ở đó, chôn chặt ở giữa sân. Sau cùng có một người nói.
Ha, các ông, lại đây. Người mà các ông nói là ai vậy? Ông ta ở đâu tới?
Đó là Giê-xu con Giu-se ở Nazareth.
Philip nói cách nghiêm trang, và ông đứng yên đó. Tự như ông chờ đợi người ta chế giễu ông. Nhưng Andre thêm.
Đó là đấng Messiah đã được loan báo. Tôi xin các ông vì lợi ích của các ông. Hãy nghe lời người. Các ông đã nhắc tới ông tỷ giả. Tôi đang ở với ông ta. Khi Giê-xu đi qua, ông ta đã chỉ người cho chúng tôi và nói.
Đây là con chiên Thiên Chúa, đấng gánh tội trần gian.
Khi Giê-xu đi xuống sông Giô-đan để được rửa, các tầng trời đã mở ra và có tiếng kêu.
Đây là con yêu dấu của ta. Ta được thỏa lòng nơi người.
Và tình yêu của Thiên Chúa đã xuống như một con chim bồ câu rực rỡ trên đầu người.
Anh thấy không? Đúng là ông người Nazareth. Nhưng hãy nói tí đi, các ông, xưng là bạn người.
Bạn thì không, chúng tôi là tông đồ, môn đệ, và được người sai đi để loan tin người tới, để những ai cần được cứu thì đến với người.
Andre đính chính.
Tốt, nhưng nói tí nữa đi. Có phải người như một số người nói là vị thánh, thánh hơn ông tẩy giả, hay là một tên quỷ như một số người khác nói? Các ông là những người ở với người, bởi vì nếu các ông là môn đệ, các ông ở với nhau. Hãy nói một tí cách chân thành. Có đúng là người xa hoa và độ trụy? Có phải người yêu các gái giang hồ và các người thâu thuế? Có phải người thực hiện phép chiêu hồn và ban đêm, người gọi thần trí về để biết các bí mật của các con tim?
Nhưng tại sao mày lại hỏi mấy người này những điều đó? Tốt hơn là nên hỏi, có thật là người nhân từ không? Hai người này sẽ giữ những điều xấu và đi nói với ông Rabbi những lý lẽ xấu của chúng ta, và ông sẽ nguyền rủa chúng ta. Dù là Thiên Chúa hay ma quỷ, luôn luôn tốt hơn là nên đối xử tốt với ông ta.
Lần này thì Philip nói.
chúng tôi có thể trả lời các ông một cách chân thành, bởi vì không có gì là xấu, cũng không có điều gì phải giấu. Người thầy của chúng tôi là đứng thánh trên các thánh. Ngày giờ của người qua đi trong sự mệt mỏi vì giảng dạy, không biết mệt. Người đi từ nơi này qua nơi khác để tìm kiếm các linh hồn. Ban đêm, người cầu nguyện cho chúng ta. Người không chê bản ăn và tình bạn, nhưng không phải vì lợi ích riêng của người, mà để lại gần những kẻ mà người không thể lại gần bằng cách nào khác. Người không xua đuổi các người thu thuế và các gái điếm, nhưng chỉ là để cứu chuộc họ. Người ghi dấu đường đi của người bằng những phép lạ của ơn cứu chuộc và các phép lạ trên các bệnh tật. Gió và biển vâng lời người, nhưng người không cần ai để làm những phép lạ phi thường, cũng không cần gọi hồn ai để biết các con tim.
Vậy làm sao người có thể? Ông đó nói rằng gió và biển vâng lời người, nhưng đó là những thứ không có lý luận. Làm sao người có thể truyền lệnh?
Ông chủ quán hỏi.
Ông ơi, trả lời tôi đi. Theo ông, ra lệnh cho gió và biển thì khó hơn hay là cho sự chết?
Nhưng sự chết, người ta không thể ra lệnh được. Đối với biển, người ta có thể đổ dầu cho nó. Người ta có thể dùng cánh buồm để đối chọi với nó. Và một cách khôn ngoan, người ta có thể đừng lên tàu với nó. Đối với gió, người ta có thể khóa cửa để ngăn cản. Nhưng với sự chết, người ta không ra lệnh được. Không có dầu nào có thể làm cho nó bình tĩnh. Không có cánh buồm nào có thể trương lên trên con thuyền nhỏ của chúng ta để làm cho nó nhanh chóng xa lìa cái chết. Không có khóa nào cản được nó. Khi nó muốn là nó vào. Hè, không ai ra lệnh được cho cái bà hoàng hậu này.
Nhưng thầy của chúng tôi ra lệnh cho nó được. Không phải chỉ khi nó ở gần, mà cả khi nó đã bắt con mồi của nó. Người ta đang đi để đặt một thanh niên thành nay vào cái miệng ghê gớm của nấm mồ, thì người đã nói:
ta truyền cho con, hãy trỗi dậy.
Và người thanh niên sống lại. Nain không phải là miền ở cực bắc, các ông có thể tới đó mà coi.
Nhưng như vậy, trước mắt mọi người,
trên đường, trước mặt cả thành Nain.
Người chủ quán và các khách hàng nhìn nhau trong yên lặng. Rồi ông chủ quán nói:
nhưng người làm điều đó cho các bạn hữu.
Ông ơi, không đâu. Cho hết những ai tin ở người, và cũng không phải chỉ cho họ thôi. Đây là tình thương ở trên trái đất, hãy tin vậy đi. Không có ai quay về với người vô ích. Tất cả các vị hãy nghe đây. Có ai trong các vị đau khổ và khóc lóc vì những bệnh tật trong gia đình, vì những nghi ngờ, vì những ân hận, vì những quyến rũ, vì những ngu muội? Hãy bày tỏ với Giê-xu, đấng Messiah của tin mừng: hôm nay người ở đây, ngày mai người sẽ đi nơi khác. Đừng để dịp may qua đi mà không lợi dụng ơn phúc của Chúa đi qua.
Philip nói càng lúc càng có vẻ bạo đảm. Ông chủ quán vò đầu tóc. Ông mở miệng rồi lại ngậm lại. Ông vò những tua rua ở thắt lưng ông. Sau cùng ông nói:
tôi sẽ thử. Tôi có đứa con gái. Từ trước tới kỳ hè vừa qua, nó rất khỏe mạnh, rồi nó trở nên kỳ cục. Nó câm nín như một con vật trong một góc. Nó vẫn ở đó, và mẹ nó phải khổ sở để mặc đồ cho nó và cho nó ăn. Các thầy thuốc nói là mặt trời đã đốt cháy bộ não của nó. Có những ông khác thì lại nói đó là nỗi sầu vì tình. Dân chúng thì nói nó bị quỷ ám. Nhưng làm sao như vậy? Vì con nhỏ này không bao giờ ra khỏi đây. Nó gặp ma quỷ ở đâu? Thầy các ông nói gì về sự kiện này? Ma quỷ có thể ám cả những đứa trẻ vô tội sao?
Philip rất tự tin trả lời.
Có chứ. Để hành hạ cha mẹ và đem họ tới tuyệt vọng.
Và người chữa bệnh kỳ cục không? Tôi có hy vọng không?
Ông phải tin.
Andre nói cách mạnh mẽ, và ông kể lại phép lạ cho các người Chesresa, và để kết thúc, ông thêm.
Nếu lũ quỷ này, cả một đạo binh trong con tim những người tội lỗi, đã phải trốn chạy như vậy, thì làm sao cái thằng quỷ này chỉ thâm nhập sức lực vào một con tim trẻ con lại không phải lẩn trốn? Tôi nói với ông rằng, đối với những kẻ tin vào người thì những việc không thể được cũng trở nên dễ như việc thở vậy. Tôi đã thấy các việc của Chúa tôi, và tôi làm chứng về sức mạnh của người.
Ôi, vậy ai trong các ông sẽ đi gọi người?
Chính tôi, ông ơi, hãy chờ tôi một lát.
Và Andre đi ra cách mau lẹ, trong khi Philip ở lại và tiếp tục nói. Khi Andre thấy Giê-xu đang ở dưới một cái cổng, để tránh mặt trời nung nấu khắp nơi, tại cái quảng trường nhỏ của xứ này, ông liền chạy lại với người và nói.
Lại đây thầy, con gái của ông chủ quán mắc bệnh kỳ dị, cha cô xin thầy chữa.
Nhưng ông ta biết thầy không?
Không thầy ơi, chúng con đã tìm cách làm cho ông biết thầy.
Và các con đã thành công. Khi ai đã tới chỗ tin được rằng thầy có thể chữa lành không cần phương thuốc, thì họ đã tiến bước trong đức tin. Các con đã sợ là không biết làm. Các con đã nói gì?
Con không biết cả đến việc kể lại với thầy. Chúng con đã nói về những điều chúng con nghĩ về thầy và công việc của thầy. Nhất là chúng con nói thầy là tình yêu và lòng thương xót. Thiên hạ biết rất sai về thầy.
Nhưng các con biết thầy rất đúng. Như vậy là đủ.
Các đấng tới cái quán nhỏ, tất cả mọi người khách đều ở trước cửa, tò mò, và ở giữa là Philip với ông chủ quán, còn đang tiếp tục màn độc thoại của ông. Khi ông thấy Giê-xu, ông chạy ra đón người.
Lạy thần, Chúa, Giê-xu, tôi tin Ngài là Ngài. Tôi tin Ngài biết tất cả. Ngài thấy tất cả. Ngài có thể tất cả. Tôi tin như vậy tới nỗi tôi xin Ngài hãy thương xót con gái tôi. Mặc dầu tôi có rất nhiều tội trong tim, xin cho con tôi không phải bị phạt, vì tôi đã gian dối trong nghề của tôi. Tôi sẽ không tham lam nữa. Tôi thề điều đó. Ngài thấy con tim tôi với cái quá khứ của nó và điều nó nghĩ bây giờ. Thầy ơi, xin tha và thương xót. Tôi sẽ nói về thầy cho tất cả những ai đến đây trong nhà tôi.
Người đó quỳ gối. Giê-xu nói với ông ta.
Hãy đứng dậy và hãy kiên trì trong những tâm tình lúc này. Hãy dẫn thầy tới chỗ con gái ông.
Lạy Chúa, nó ở trong chuồng ngựa. Trời quá nóng làm cho nó càng bệt hơn, và nó không muốn ra.
Không quan trọng, thầy sẽ đi tìm nó. Không phải tại trời nóng, nhưng là tại ma quỷ cảm thấy là thầy sắp tới.
Họ vào trong sân, rồi vào trong một cái chuồng ngựa tối tăm. Tất cả những người khác đều đi theo. Đứa gái nhỏ, tóc rối hoàng sợ, vật vã trong góc tối hơn. Và khi nó thấy Giê-xu, nó la lên.
Trở lui đi, đừng quấy rầy tôi. Ngài là Đức Kitô của Chúa, còn tôi là một trong những kẻ Ngài đuổi bắt. Hãy để tôi yên. Tại sao Ngài cứ luôn luôn đi theo dấu vết của tôi?
Hãy ra khỏi đứa này, đi khỏi đi, ta muốn về. Hãy trả lại cho Thiên Chúa cái mồi của mày, và hãy nín đi.
Một tiếng kêu xé tai, một sự nghỉ ngơi thình lình, một cơ thể nằm im trên cỏ, và rồi bình tĩnh. buồn, ngạc nhiên và các câu hỏi.
Tôi ở đâu vậy? Tại sao tôi ở đây? Những người này là ai?
Và tiếng gọi.
Má ơi!
Của đứa bé. Nó xấu hổ vì không có khăn voan, với những y phục rách rưới dưới con mắt của nhiều người.
Ôi, lại Chúa Vĩnh Kiều, nhưng nó được khỏi rồi.
Và thật lạ, khi nhìn thấy trên khuôn mặt đỏ gay của ông chủ quán những giọt nước mắt chè thơ, ông ta sung sướng và ông khóc, chỉ biết hôn tay Giê-xu, trong khi người mẹ khóc giữa những đứa con nhỏ khác đầy ngạc nhiên, và bà hôn đứa con gái cả đã được giải phóng khỏi ma quỷ. Tất cả những người tham dự đều la lên, và nhiều người khác chạy đến coi việc kỳ công. Cái sân đầy những người.
Lạy Chúa, xin ở lại, sắp tới rồi, xin ở lại dưới mái nhà con.
Ông ơi, chúng tôi có tới 13 người đó.
Dù quý vị là 300 cũng không sao cả. Không biết điều thầy muốn nói, nhưng cái tên Samuel tham lam và gian dối đã chết rồi. Lạy Chúa, và ma quỷ cũng đã đi khỏi. Bây giờ là một Samuel mới, nó cũng còn là chủ quán, nhưng một cách thánh thiện. Xin đến với con, để con tôn vinh thầy như ông vua, như ông chúa, thầy là vậy. Ôi, xin chúc phúc cho mặt trời của ngày hôm nay, nó đã dẫn thầy đến cho con.
Con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền. Khi đời sống nhà Chúa êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời dẻo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn sóng tố, con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi ăn vui cũng như khi sầu đây. Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha quan phong. Khi cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chạm phải gai tê buốt, khi trời vừa lập đông băng tuyết, con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con sống không. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi ăn vui cũng như khi sầu đầy. Thank you. vững tin. Trên đỉnh núi nhìn Chúa biên hình, ôi hạnh phúc thật ở bên mình. Quyết sẵn sàng theo Chúa ngày đêm, nhưng khi được gửi chào thánh giá, con sợ mà đành tắm bó Chúa. Con quay lưng từ chối ân tình, con mới biết niềm tin con bắt đầy. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tín thác kể từ đây, khi ăn vui cũng như khi sầu đầy. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tín thác kể từ đây, khi ăn vui cũng như khi sầu đầy.